Kính chào quý vị và các bạn. Rất vui được gặp lại quý vị và các bạn trong chương trình Pháp luật và cuộc sống của Đài Truyền thanh Truyền hình thành phố Thái Nguyên. Phần tiếp theo nội dung văn bản pháp luật Việt Nam về tín ngưỡng tôn giáo sẽ được chúng tôi chuyển tới quý vị và các bạn trong chương trình hôm nay. Mục 3: Đăng ký hội đoàn, dòng tu, tu viện và các tổ chức tu hành tập thể khác. Điều 11: Đăng ký hội đoàn tôn giáo. 1. Những hội đoàn do tổ chức tôn giáo lập ra chỉ nhằm phục vụ lễ nghi tôn giáo, khi hoạt động không phải đăng ký với cơ quan nhà nước có thẩm quyền. 2. Những hội đoàn tôn giáo không thuộc quy định tại khoản 1 điều này thì tổ chức tôn giáo có trách nhiệm gửi hồ sơ đăng ký đến cơ quan nhà nước có thẩm quyền quy định tại khoản 2 điều 19 pháp lệnh tín ngưỡng tôn giáo. 3. Hồ sơ gồm: A. Văn bản đăng ký, trong đó nêu rõ tên tổ chức tôn giáo, tên hội đoàn, cá nhân chịu trách nhiệm về hoạt động của hội đoàn. B. Danh sách những người tham gia điều hành hội đoàn. C. Nội quy, quy chế hoặc điều lệ hoạt động của hội đoàn, trong đó nêu rõ mục đích hoạt động, hệ thống tổ chức và quản lý của hội đoàn. 4. Sau 45 ngày kể từ ngày nộp đủ hồ sơ hợp lệ, nếu cơ quan nhà nước có thẩm quyền không có ý kiến khác, thì hội đoàn được hoạt động theo nội dung đã đăng ký. Điều 12. Đăng ký dòng tu, tu viện và các tổ chức tu hành tập thể khác. 1. Người đứng đầu dòng tu, tu viện hoặc các tổ chức tu hành tập thể khác có trách nhiệm gửi hồ sơ đến cơ quan nhà nước có thẩm quyền quy định tại khoản 2 điều 19 pháp lệnh tín ngưỡng tôn giáo. 2. Hồ sơ gồm: A. Văn bản đăng ký, trong đó nêu rõ tên dòng tu, tu viện hoặc các tổ chức tu hành tập thể khác, trụ sở hoặc nơi làm việc, tên người đứng đầu dòng tu, tu viện hoặc các tổ chức tu hành tập thể khác. B. Danh sách tu sĩ. C. Nội quy, quy chế hoặc điều lệ hoạt động, trong đó nêu rõ tôn chỉ, mục đích hoạt động, hệ thống tổ chức và quản lý, cơ sở vật chất, hoạt động xã hội, hoạt động quốc tế nếu có của dòng tu, tu viện hoặc các tổ chức tu hành tập thể khác. 3. Trong thời hạn 60 ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ, cơ quan nhà nước có thẩm quyền quy định tại khoản 2 điều 19 pháp lệnh tín ngưỡng tôn giáo có trách nhiệm cấp đăng ký cho dòng tu, tu viện và các tổ chức tu hành tập thể khác. Trường hợp từ chối cấp đăng ký phải trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do. Mục 4. Thành lập giải thể trường đào tạo, mở lớp bồi dưỡng những người chuyên hoạt động tôn giáo. Điều 13. Thành lập trường đào tạo những người chuyên hoạt động tôn giáo. 1. Tổ chức tôn giáo thành lập trường đào tạo những người chuyên hoạt động tôn giáo, gửi hồ sơ đến Thủ tướng Chính phủ. 2. Hồ sơ gồm: A. Văn bản đề nghị thành lập trường. B. Đề án thành lập trường, trong đó nêu rõ tên tổ chức tôn giáo đề nghị thành lập trường, tên trường, địa điểm dự kiến đặt trường kèm theo hồ sơ về đất đai, khả năng đảm bảo về tài chính, cơ sở vật chất, mục đích, chức năng, nhiệm vụ, quy mô chương trình giảng dạy, dự thảo quy chế hoạt động, dự thảo quy chế tuyển sinh, chỉ tiêu tuyển sinh, dự kiến ban giám hiệu hoặc ban giám đốc kèm theo danh sách trích ngang, dự kiến đội ngũ giáo viên. C. Ý kiến bằng văn bản của Ủy ban Nhân dân cấp tỉnh, nơi dự kiến địa điểm đặt trường. 3. Trong chương trình đào tạo, môn học về lịch sử Việt Nam, pháp luật Việt Nam là môn học chính khóa. Nội dung chương trình, đội ngũ giáo viên giảng dạy các môn học trên do Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định. 4. Trong thời hạn 60 ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ, Thủ tướng Chính phủ xem xét quyết định và trả lời tổ chức tôn giáo. Điều 14. Giải thể trường đào tạo những người chuyên hoạt động tôn giáo. 1. Tổ chức tôn giáo khi tự giải thể trường đào tạo những người chuyên hoạt động tôn giáo, gửi văn bản đến Thủ tướng Chính phủ, trong đó nêu rõ lý do, phương thức giải thể. 2. Đất đai tài sản của trường khi giải thể được xử lý theo quy định của pháp luật hiện hành. Điều 15. Mở lớp bồi dưỡng những người chuyên hoạt động tôn giáo. 1. Tổ chức tôn giáo mở lớp bồi dưỡng những người chuyên hoạt động tôn giáo có trách nhiệm gửi văn bản đề nghị đến Chủ tịch Ủy ban Nhân dân cấp tỉnh nơi mở lớp. Văn bản đề nghị nêu rõ tên lớp, địa điểm mở lớp, nhu cầu mở lớp, thời gian học, nội dung chương trình, thành phần tham dự, danh sách giảng viên. 2. Trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân cấp tỉnh xem xét quyết định và trả lời tổ chức tôn giáo. Mục 5. Phong chức, phong phẩm, bổ nhiệm, bầu cử, suy cử, cách chức, bãi nhiệm chức sắc trong tôn giáo. Điều 16. đăng ký người được phong chức, phong phẩm, bổ nhiệm, bầu cử, suy cử. 1. Tổ chức tôn giáo có trách nhiệm đăng ký với Ban Tôn giáo Chính phủ việc phong chức, phong phẩm, bổ nhiệm, bầu cử, suy cử thành viên Hội đồng Chứng minh, Hội đồng Trị sự Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Hòa thượng, Thượng tọa, Ni trưởng, Ni sư của Đạo Phật, thành viên Ban Thường vụ, Chủ tịch các ủy viên Hội đồng Giám mục Việt Nam, Hồng y, Tổng giám mục, Tầm giám mục phó, Giám mục, Giám mục phó, Giám mục phụ tá, Giám quản, người đứng đầu các dòng tu của Đạo Công giáo, thành viên Ban Trị sự Trung ương của Đạo Tin lành, thành viên Hội đồng Trưởng quản, Hội đồng Hội thánh, Ban Thường trực Hội thánh, phối sư và chức sắc tương đương trở lên của Đạo Cao Đài, thành viên Ban Trị sự Trung ương Giáo hội Phật giáo Hòa Hảo, người đứng đầu các trường đào tạo những người chuyên hoạt động tôn giáo và những chức vụ, phẩm chất tương đương của các tổ chức tôn giáo khác. 2. Tổ chức tôn giáo có trách nhiệm đăng ký với Ủy ban Nhân dân cấp tỉnh việc phong chức, phong phẩm, bổ nhiệm, bầu cử, suy cử của các chức sắc, nhà tu hành không thuộc trường hợp quy định tại khoản 1 điều này. 3. Hồ sơ gồm: A. Văn bản đăng ký của tổ chức tôn giáo, trong đó nêu rõ họ tên, phẩm chất, chức vụ và phạm vi phụ trách tôn giáo của người được đăng ký. B. Sơ yếu lý lịch có xác nhận của Ủy ban Nhân dân cấp xã, nơi chức sắc, nhà tu hành cư trú. C. Tóm tắt quá trình hoạt động tôn giáo của người được đăng ký. 4. Trường hợp phong chức, phong phẩm, bổ nhiệm, bầu cử chức sắc, nhà tu hành có yếu tố nước ngoài phải có sự đồng ý trước của Ban Tôn giáo Chính phủ. 5. Thời hạn trả lời: A. Sau 45 ngày kể từ ngày nộp đủ hồ sơ đăng ký hợp lệ và Ban Tôn giáo Chính phủ không có ý kiến khác, thì chức sắc nhà tu hành được hoạt động tôn giáo theo chức danh đã được đăng ký. B. Sau 30 ngày kể từ ngày nộp đủ hồ sơ đăng ký hợp lệ và Ủy ban Nhân dân cấp tỉnh không có ý kiến khác, thì chức sắc nhà tu hành được hoạt động tôn giáo theo chức danh đã được đăng ký. Điều 17. Thông báo về việc cách chức bãi nhiệm chức sắc trong tôn giáo. Tổ chức tôn giáo khi cách chức bãi nhiệm chức sắc thuộc quyền quản lý có trách nhiệm thông báo bằng văn bản đến cơ quan quản lý nhà nước đã đăng ký quy định tại khoản 1, khoản 2, điều 16 nghị định này, trong đó nêu rõ lý do cách chức, bãi nhiệm kèm theo văn bản về việc cách chức bãi nhiệm và các giấy tờ có liên quan. Mục 6. Tuyên truyền nơi hoạt động của chức sắc, nhà tu hành. Điều 18. Thông báo về việc tuyên truyền nơi hoạt động tôn giáo của chức sắc, nhà tu hành. 1. Tổ chức tôn giáo khi tuyên truyền nơi hoạt động của chức sắc, nhà tu hành có trách nhiệm thông báo bằng văn bản đến Ủy ban Nhân dân huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh, sau đây gọi là Ủy ban Nhân dân cấp huyện, nơi đi chậm nhất 7 ngày kể từ ngày có quyết định tuyên truyền. 2. Văn bản thông báo nêu rõ họ tên, phẩm chất, chức vụ tôn giáo của người được tuyên truyền, lý do tuyên truyền, nơi tuyên truyền đến kèm theo quyết định của tổ chức tôn giáo về việc tuyên truyền. Điều 19. Đăng ký tuyên truyền nơi hoạt động tôn giáo của chức sắc, nhà tu hành. 1. Tổ chức tôn giáo trước khi tuyên truyền nơi hoạt động tôn giáo của chức sắc, nhà tu hành có trách nhiệm gửi hồ sơ đăng ký đến Ủy ban Nhân dân cấp huyện nơi đến. 2. Hồ sơ gồm: A. Văn bản đăng ký, trong đó nêu rõ họ tên, phẩm chất, chức vụ tôn giáo của người được tuyên truyền, lý do tuyên truyền, nơi tuyên truyền đi. B. Quyết định của tổ chức tôn giáo về việc tuyên truyền. C. Sơ yếu lý lịch có xác nhận của Ủy ban Nhân dân cấp xã, nơi người được tuyên truyền có hộ khẩu thường trú. 3. Sau 30 ngày kể từ ngày nộp đủ hồ sơ hợp lệ, nếu Ủy ban Nhân dân cấp huyện không có ý kiến khác, thì chức sắc nhà tu hành có quyền hoạt động tôn giáo tại địa điểm đã đăng ký. 4. Trường hợp chức sắc nhà tu hành vi phạm pháp luật về tôn giáo đã bị Chủ tịch Ủy ban Nhân dân cấp tỉnh xử lý vi phạm hành chính hoặc đã bị xử lý về hình sự, thì hồ sơ tuyên truyền nộp cho Ủy ban Nhân dân cấp tỉnh nơi đến. Khi chưa có sự chấp thuận của Ủy ban Nhân dân cấp tỉnh nơi đến, thì chức sắc nhà tu hành không được hoạt động tôn giáo tại nơi định tuyên truyền đến. Chương 4. Hoạt động tôn giáo. Mục 1. Đăng ký hoạt động tôn giáo hàng năm của tổ chức tôn giáo cơ sở. Điều 20. Đăng ký chương trình hoạt động tôn giáo hàng năm của tổ chức tôn giáo cơ sở. 1. Hàng năm trước ngày 15 tháng 10, người phụ trách tổ chức tôn giáo cơ sở có trách nhiệm gửi bản đăng ký hoạt động tôn giáo sẽ diễn ra vào năm sau tại cơ sở đó đến Ủy ban Nhân dân cấp xã. 2. Nội dung bản đăng ký nêu rõ người tổ chức, chủ trì hoạt động, dự kiến thành phần nội dung hoạt động, thời gian địa điểm diễn ra hoạt động. 3. Sau 30 ngày kể từ ngày nộp bản đăng ký hợp lệ, nếu Ủy ban Nhân dân cấp xã không có ý kiến khác, thì tổ chức tôn giáo cơ sở được thực hiện hoạt động tôn giáo theo nội dung đã đăng ký. Điều 21. Hoạt động tôn giáo ngoài chương trình đã đăng ký của tổ chức tôn giáo cơ sở. 1. Hoạt động tôn giáo ngoài chương trình đăng ký hàng năm mà không thuộc trường hợp quy định tại Điều 18, Điều 25 Pháp lệnh tín ngưỡng tôn giáo được quy định như sau. A. Hoạt động tôn giáo có sự tham gia của tín đồ ngoài huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh hoặc ngoài tỉnh, tổ chức tôn giáo cơ sở phải được Ủy ban Nhân dân cấp tỉnh nơi diễn ra hoạt động tôn giáo chấp thuận. B. Hoạt động tôn giáo có sự tham gia của tín đồ trong huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh, tổ chức tôn giáo cơ sở phải được Ủy ban Nhân dân cấp huyện nơi diễn ra hoạt động tôn giáo chấp thuận. 2. Tổ chức tôn giáo cơ sở có trách nhiệm gửi văn bản đề nghị đến cơ quan nhà nước có thẩm quyền quy định tại khoản 1 điều này, trong đó nêu rõ người tổ chức chủ trì hoạt động, dự kiến thành phần số lượng người tham dự, nội dung hoạt động, thời gian địa điểm diễn ra hoạt động, các điều kiện bảo đảm. 3. Trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày nhận được văn bản đề nghị hợp lệ, cơ quan nhà nước có thẩm quyền quy định tại điểm A, điểm B khoản 1 điều này có trách nhiệm trả lời bằng văn bản. Trường hợp không chấp thuận phải nêu rõ lý do. Mục 2. Đăng ký người vào tu. Điều 22. Việc đăng ký người vào tu. 1. Người phụ trách cơ sở tôn giáo có trách nhiệm gửi hồ sơ đăng ký người vào tu đến Ủy ban Nhân dân cấp xã nơi có cơ sở tôn giáo trong thời hạn 7 ngày kể từ ngày nhận người vào tu. 2. Hồ sơ gồm: A. Danh sách người vào tu. B. Sơ yếu lý lịch có xác nhận của Ủy ban Nhân dân cấp xã nơi người vào tu có hộ khẩu thường trú. C. Ý kiến bằng văn bản của cha mẹ hoặc người giám hộ với người chưa thành niên vào tu. Mục 3. Hội nghị đại hội của tổ chức tôn giáo. Điều 23. Hội nghị đại hội của tổ chức tôn giáo cơ sở. 1. Tổ chức tôn giáo cơ sở tổ chức hội nghị thường niên, đại hội có trách nhiệm gửi hồ sơ đến Ủy ban Nhân dân cấp huyện nơi diễn ra hội nghị đại hội. 2. Hồ sơ gồm: A. Văn bản đề nghị, trong đó nêu rõ lý do tổ chức, dự kiến thành phần số lượng người tham dự, nội dung chương trình, thời gian địa điểm tổ chức hội nghị đại hội. B. Báo cáo hoạt động của tổ chức tôn giáo cơ sở. 3. Trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ, Ủy ban Nhân dân cấp huyện có trách nhiệm trả lời bằng văn bản, trường hợp không chấp thuận phải nêu rõ lý do. Điều 24. Hội nghị đại hội cấp trung ương hoặc toàn đạo của tổ chức tôn giáo. 1. Tổ chức tôn giáo tổ chức hội nghị thường niên, đại hội cấp trung ương hoặc toàn đạo có trách nhiệm gửi hồ sơ đến Ban tôn giáo chính phủ. 2. Hồ sơ gồm: A. Văn bản đề nghị, trong đó nêu rõ lý do tổ chức, dự kiến thành phần số lượng người tham dự, nội dung chương trình, thời gian địa điểm tổ chức hội nghị đại hội. B. Ý kiến bằng văn bản của Ủy ban Nhân dân cấp tỉnh nơi dự kiến tổ chức hội nghị đại hội. C. Báo cáo hoạt động của tổ chức tôn giáo. D. Hiến chương điều lệ hoặc hiến chương điều lệ sửa đổi nếu có. 3. Trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ, Ban tôn giáo chính phủ có trách nhiệm trả lời bằng văn bản, trường hợp không chấp thuận phải nêu rõ lý do. Điều 25. Hội nghị đại hội của tổ chức tôn giáo không thuộc các trường hợp quy định tại Điều 23, 24 nghị định này. 1. Việc tổ chức hội nghị thường niên, đại hội của tổ chức tôn giáo không thuộc trường hợp quy định tại Điều 23, 24 nghị định này. Tổ chức tôn giáo có trách nhiệm gửi hồ sơ đến Ủy ban Nhân dân cấp tỉnh nơi diễn ra hội nghị, đại hội. 2. Hồ sơ gồm: A. Văn bản đề nghị, trong đó nêu rõ tên tổ chức tôn giáo đứng ra tổ chức, lý do tổ chức hội nghị, đại hội, dự kiến thành phần số lượng người tham dự, nội dung chương trình, thời gian tổ chức, địa điểm tổ chức và các điều kiện đảm bảo khác. B. Báo cáo hoạt động của tổ chức tôn giáo. 3. Trong thời hạn 20 ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ, Ủy ban Nhân dân cấp tỉnh có trách nhiệm trả lời bằng văn bản. Trường hợp không chấp thuận phải nêu rõ lý do. Mục 4. Các cuộc lễ của tổ chức tôn giáo diễn ra ngoài cơ sở tôn giáo. Điều 26. Các cuộc lễ của tổ chức tôn giáo diễn ra ngoài cơ sở tôn giáo. 1. Tổ chức tôn giáo khi tổ chức các cuộc lễ ngoài cơ sở tôn giáo có trách nhiệm gửi văn bản đề nghị đến cơ quan nhà nước có thẩm quyền quy định tại Điều 25 Pháp lệnh tín ngưỡng tôn giáo. 2. Văn bản đề nghị nêu rõ tên cuộc lễ, người chủ trì, nội dung chương trình, thời gian, địa điểm thực hiện, quy mô, thành phần tham dự cuộc lễ. 3. Trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ, Ủy ban Nhân dân cấp huyện có trách nhiệm trả lời bằng văn bản đối với các cuộc lễ quy định tài khoản 1 điều 25 Pháp lệnh tín ngưỡng tôn giáo. Trường hợp không chấp thuận phải nêu rõ lý do. 4. Trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ, Ủy ban Nhân dân cấp tỉnh có trách nhiệm trả lời bằng văn bản đối với các cuộc lễ quy định tài khoản 2 điều 25 Pháp lệnh tín ngưỡng tôn giáo. Trường hợp không chấp thuận phải nêu rõ lý do. Quý vị và các bạn thân mến, phần còn lại nội dung văn bản pháp luật Việt Nam về tín ngưỡng tôn giáo sẽ được chúng tôi chuyển tới quý vị và các bạn trong chương trình Pháp luật và Cuộc sống lần sau. Tiếp ngay sau đây, mời quý vị và các bạn cùng đến với chương trình ca nhạc.
Thank you. đầy bóng đưa, nhìn trời cao trong xanh lòng lòng, bông hoa rừng thơm mát phải đặt ngược cho ta. Mẹ yêu con gửi tình trong hoa bát ngát, vòng theo ra chiến trường, vòng theo ta giải phóng tổ quốc ơi, muôn năm vừng bên hai đâu cho quê ta hết giặc, bao em thơ yên ngủ về anh du dưới bóng ngỡ dừa. Trường Sơn rào rạt bóng đưa, từng dù ta thân yêu như quê nhà, như con thuyền trên bến đợi rẽ sóng chung khơi, về dưới xuôi đồn thu bốc cháy nơi nơi, vòng trường phóng theo ta giải phóng tổ quốc ơi, muôn năm vừng bên hai đâu lời ru xưa vô về, lời ru nay thúc giục dồn lòng ta ra chiến ở trường, lời ru xưa lời dù nay thúc giục dồn lòng ta ra chiến.
sớm buồn trồng xưa, gái thay trai kháng chiến bao năm dòng. Nay gái thay trai gắng sức thêm trên đồng, cố làm thủy lợi khoanh.
Vượt núi treo non
em lo cho đồng lúa xanh rợn nơi nơi, anh thấy chưa chúng em học cây rồi,
này chớ có lo mùa tới
đây thiếu những người cuộc bấm cày sâu,
mai ngày giặc Mỹ phai tan chim vui tổ ấm không còn đôi. Sum họp đời đời
đồng lúa chúng ta đẹp lắm,
non nước sáng ngời hơn như mùa xuân.
Chương trình Pháp luật và cuộc sống của Đài Truyền thanh Truyền hình thành phố Thái Nguyên đến đây xin tạm dừng. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Xin kính chào tạm biệt.